dục tính của con người cũng vậy nữa. Dục không phải là giao cấu mới là dục, nhưng mà muốn dụng thứ đó là dục. Mà chúng ta dục hướng thượng, chúng ta dục hóa giải, chúng ta dục tiến triển cho vô cùng rộng, thì cái dục đó nó đưa lại sự thanh nhẹ cho chúng ta. Cho nên con người nó bệnh ở chỗ nào? Nó bệnh vì sự tri giác của nó cạn sạch. Nó vung bồi cái tánh tham sân si trong chấp lạc bạc ông. Vì cái đó mới sân ra. Nếu nó biết sử dụng tham sân si hỷ nộ ái ố dục được vô cùng, thì nó đâu có kẹt trong cái lời nói tham sân si của người đời. Cái tâm nó mới vị tha, tâm nó mới thực sự thương yêu và xây dựng thì chính nó và ảnh hưởng của người xung quanh. Thế tại sao những người thiền giác tại càng ngày lại càng thông minh và càng dễ dãi hơn? Là sao? Nó hưởng nó và nó vung bồ cái thực chất của nó tiến tới vô cùng, càng ngày càng sáng suốt hơn. Cam lộ, cam lộ là sự vận hành của thủy diễn trong cơ thể, rồi nung nấu ở trong cái tinh khí thần, kết hợp cái chất tinh trụ hóa từ bộ đầu, hòa hợp với sự thanh điện nung nấu của bể trên, cho nên mình tạo ra một nước nguyên thơm ngọt. Chỉ có người tu thiền mà có cái đó. Mà cái đó khi mà đạt tới cái đó là những cái bệnh tầm thường trong cơ thể từ nó biến mất. Nhưng mà cam lộ, vì trong kinh sách có nói cam lộ, nhưng mà không hiểu nó nằm ở đâu. Bây giờ chúng ta tu thiền, mỗi đêm các bạn làm soi hộp pháp lâm thì bạn đã nấu thuốc cho mình, chính mình. Nên sau các bạn làm pháp luân đầy đủ rồi thì nó cam lộ quy hoàn nước nhiên và sắc cổ hệ. Như chúng ta lúc nước nhiên đó tâm can thì thế thật nó thành nhẹ. Còn cứu khiếu nó từ sự xuất phát của trung tâm bộ đạo, và ngay cái phía sau cổ đó thông suốt đi lên, các bạn xuất ra mình thấy rõ cổ khiêu nó ở trong chính tâm, trong đó từ tối đi tới sáng phát ra. Chỉ có người tu thanh nhẹ cái phần hồn đi lên trên đó thì khỏi, khi bước vô đó nó trong cũng cổ khiêu này nó cũng ở trong cứu trùng lại mà ra cũng chính giới đó. Cho nên cái này phải có thực hành thì mới thấy. Còn nếu thực hành không sao mà các bạn thấy cái này. À, cái cửu khiếu này nó cũng do cái chính tình mà tôi nói là cái chữ khu ốc hạ trung thượng và chính hành này. Rồi nó kết tinh bên trên, lúc đó nó mới có cửu khiếu. Từ cái đó các bạn xuất ra mình thấy rõ. Thì cứu trùng đài trong cái thiên địa này cũng cái tháp cứu trùng đài. Cứu trùng đài ba giới cũng đều có, cũng hạ trung thượng nó cũng phải có. Mà có chỗ nó không quy tụ thanh nhã đẹp là nó còn động loạn trong cái hạ giới, trung giới, cái thượng giới. Các bạn thấy rõ cái tháp vũ trụ chính thực ở trong tiểu thiên địa, trong bản thể của mình. Nhưng mà cái này ráng tu cho thanh nhẹ, tự nhiên nó ở đó chứ không đâu.
Các bạn sẽ được sửa đổi từ cái khuôn mặt ngồi đó vậy mà nó chạy ngứa cả lỗ mũi, ngứa là mặt, ngứa cả lỗ tai, ngứa cả trầm con mắt. Đó là cái điểm, cái dâm tính của mọi người đều có, nó xuất phát ra. Vì từ từ nó sẽ từ giả, nó không có sanh ra cái tập quán như xưa nữa. Rồi cái sự nặng nhập ở trong cơ tạng cũng vậy, tự nhiên nó sẽ thay đổi. Mà nó thấy càng ngày nó cảm thấy nhẹ, cảm thấy nó cũng như đã tu trong chùa mấy chục năm, nó thấy cảm thấy thương yêu, cảm thấy quý giá những lời thanh tao dạy dỗ của bề trên của chư Phật. Nó thấy cái phần điển của nó hòa hợp với cái phần điển của hư không.
Ngày cũng như đêm, ý chí chúng ta là phải giải thoát, nhất định là phải giải thoát. Chúng ta có thấy rõ cuộc đời là có cái dục tánh ở thế gian là cho chúng ta thấy, và cũng nếu cho chúng ta mượn học cái dục ở thế gian và chúng ta biết chuyển hướng thì cái dục đó nó đi lên thiên đàng, dục tiến thiên đàng cho ra. Cho nên chúng ta muốn ngồi ý chí nhiều hướng cái dục hướng thượng, hướng thượng. Cho nên tuổi trẻ nhiều người đã bị lầm ở trong cái dục, và tưởng đó là cảnh thiên đàng, đó là giải quyết được sanh lý, là sung sướng vô cùng. Nhưng mà kỳ thật đâu có gì, các bạn đã làm rồi, các bạn đã thử rồi, các bạn đã nếm rồi, tất cả mọi sự việc các bạn đã thử hết rồi, rồi các bạn thấy cái gì là giá trị. Những người đã bước qua cuộc đời thử thách đó mới thấy rõ giá trị của những cái bản chất tham sân si họ hỉ nộ ai ô dục. Đó là thượng đế đã ăn ban làm bài học cho chúng ta, và chúng ta thì những cái đó hướng thượng về thân thì cái phần eo hẹp không còn, cái phần giấu nhiếm không còn, mà lại cởi mở thêm. Cho nên chúng ta phải trở về với chính giác và hiểu sự sai lầm của chính mình và mình tốt hơn. Như người đã làm sai trong tình dục mà cứ cố chấp trong sự tình dục, làm sao giải tỏa được? Không biết đây là bài học của thượng đế để cho chúng ta, và chúng ta nếm thì chúng ta mới tiến tới, chúng ta mới giải tỏa. Và không dồn rõ cảnh đời để cho chúng ta thấy rằng khi chúng ta ra đời chúng ta đâu có biết dục là cái gì, nhưng mà tại sao lớn lên tự nhiên tôi phải dục, và tôi va ra trong dục, và tôi truyền nhiên sống trong dục để tôi chi truyền lối thoát. Và khi mà tôi biết hòa tan như trong dục rồi, tôi thấy đâu có cái gì mà giá trị. Sự mong muốn các bạn đòi hỏi rất nhiều, nhưng mà rồi kết thúc để cho các bạn biết không có cái gì mà phải mong đợi. Cho nên cái đó là mọi người đã qua tuổi dậy thì đòi hỏi, nhưng mà rồi học hỏi rồi chả có gì, chỉ mình cũng là duyên điểm cho các bạn thích tâm mà thôi. Cho nên nhiều người tu thường nói rằng tôi trường cái diệt dục, nhưng mà tâm tâm được toàn bộ. Các bạn nhìn nhận sự thật đó, và chúng ta phải dùng ý chí nhiều cái thường nghiệm vô biệt niệm niệm phật rất nhiều, bởi vì dục nó cũng ở trong cái nguyên lý của lửa, của không khí, của nước, của phát triển ở trong đó mà ra mà thôi. Cho nên cũng nằm ở trong nguyên lý đang ngồi mà biết chúng ta niệm được niệm nó sẽ mở, vì chúng ta có cái này thì thay thế cái kia thì cái phần đó phẩm độ. Phẩm lỗ vì phần này thì không phẩm lỗ vì phần kia. Nó rất dễ nhưng mình dùng được không? Thì hạ giới nó lôi cuốn, bị trượt khí nó lôi cuốn, được cho đó là tốt, cho đó là quý. Ôm lấy nó trở nên cái tính ác trực, dâm ra âm thù. Muốn ghét những người xung quanh, muốn vượt ngục, muốn dành riêng cho chính ta hưởng thụ mà thôi. Cho nên mình sai lầm. Càng ngày càng vào trong cảnh eo hẹp. Trước kia các bạn chưa biết tình yêu, chưa biết tình dục. Ngày nay các bạn mới biết tình yêu, biết tình dục. Các bạn không muốn ai đa động lên bạn này. Các bạn muốn sống tư kỷ mà thôi. Và ai động tới các bạn muốn chết, muốn giết. Đó, tình eo hẹp. Vì chưa hiểu luật trời. Tất cả đồng nghiệp nhất thể, tham sân si, chỉ độ ai ô dục dính nhau chứ không có khác nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu cái đó rồi, ta thấy tất cả chúng sanh đã và đang học, và chúng ta cũng đã và đang học, đang nên học và nên tiến xa hết, giữ bình tâm. Và nếu chúng ta chủ trị được và đem những sự động loạn đó trở về hòa đồng sáng suốt, thì chúng ta
có ngày đạt được sự quân bình và thân đạo. Cho nên chúng ta lại có hàng tuần để học, để tu, để luyện.
Bạn nhớ những điều này đời kia đời đó, nhưng mà bạn nhớ không được thì bạn đang tích thì tự nên trở ác. Giáo dục cũng vậy. Giáo dục kỳ này được, kỳ khác không được thì trở nên lập thế. Tái phạm những sự sai lầm đó là con người trở nên người ác chứ không phải người thiện. Cho nên chứng minh cho chúng ta thấy rằng những tình số đi lên và những tình số đi xuống rất rõ rệt. Cho nên người tu bị hạ tình không tắt mà không hứng. Nội tình dục không, các bạn tu lo tu, yên ổn, không đá động tới thì nó không có đòi hỏi. Mà các bạn càng đá động, nó càng đòi hỏi là nó càng lôi cuốn. Nó làm cho nhiễu lực thể xác các bạn càng ngày càng yếu. Và tâm hồn các bạn càng ngày càng suy lụy. Thì các bạn đi đâu? Xuống dưới sức khúc tù là là địa ngục chứ đâu nhỉ?
Cho nên nhiều người thả lại đạo tâm. Tôi muốn tìm hạnh phúc. Nếu tôi tu thiền, tôi lãnh cảm, làm sao tôi gặp được vợ con? Thế đó là phải sai quay vô cùng, không hiểu. Hỏi cái tham dục, làm được hạnh phúc hơn? Không. Tất cả ở thế gian đều trả lời không. Tham dục không đạt được hạnh phúc. Nếu đạt được hạnh phúc là mấy người biến trong nhà biến nó đạt được hạnh phúc rồi. Ngày nó dục bao nhiêu lần nó đạt hạnh phúc rồi. Tại sao chúng ta khao khát cái điều đó? Cho nên chúng ta người tu trong thanh tịnh, chúng ta phải nuôi dưỡng cái chuyện cần thiết bây giờ. Cái thức hồi sinh vô cùng sống động trong ta, ta không nuôi dưỡng. Để nuôi dưỡng cái chuyện cần được tạm bỡ và không đi đến đâu. Để làm gì? Thì những chữ trẻ chưa nén qua một đời thấy đó là tiếng, đó là hạnh phúc. Nhưng mà bước vào rồi thấy hạnh phúc ở đâu? Tôi là người trên đường để tìm hạnh phúc mà chưa thấy hạnh phúc. Cho nên dứt khoát tập tâm lo tu niệm cảm thấy có hạnh phúc. Hạnh phúc là giây phút thanh nhẹ thiêu nhiên trong mọi thức nội tâm của các bạn có thể hiện triền miên tích chất cởi mở, không bị lệ thuộc. Đó là giây phút hạnh phúc của các bạn.
Thế tại sao chúng ta phải làm pháp luân thường chuyển? Hít một vòng, vòng cứ lưỡi hoài, hít hoài, hít hoài, chắc không có rút lên. Nó rút lên, cái bộ dương nó rút lên, nó không có còn nghĩ vấn đề tình dục nữa, nó rút lên. Nó hai là một. Duyên không hòa, hai tám, nó là một. Nó thanh tịnh nữa. Nó không có bị sắc đẹp lôi cuốn nữa. Nó không bị ngoại cảnh sinh thờ nữa. Cũng nhờ cái lửa điện đó thoát ra và hòa với trên điện của hư không. Nó mới không có động loạn.
Chúng ta phải thức tâm mà hướng thượng. Cái duyên đó là cái duyên cao. Cái duyên đó là cái duyên hội tụ của huynh đệ tỷ muội. Mà chúng ta hướng tâm về một cõi là mới kêu hội tụ thành một ánh sáng từ bi. Trung hợp hội nhập trong đại bi thì sẵn cái cảnh sống hạnh phúc vô cùng. Thấy cảnh thanh thoát, chúng ta thấy nhẹ mới có cơ hội về trời. Mà nếu mà chúng ta còn ôm dâm tánh như ở thế gian, không phải người đi tìm tu. Người tìm tu thích cái hồn của chúng ta để tiến hóa, chứ không chịu dậm chân tại chỗ là chính mình không nên tinh tấn, mà phải thức tâm mới diệt được. Vương quyết phải lập trường dứt khoát, vì dâm tấn tạo cho tôi khổ. Muốn chuyện này, muốn chuyện kia, muốn chuyện nọ, rồi muốn tới người này, muốn tới người kia, muốn tới người nọ, mà mình cam nổi việc gì hết, làm cho cái tâm giấy bận, tự hại, tâm thức bất ổn. Mình miệng nói tu mà tâm không chịu tu, hồn không chịu thức. Thì ta không tu hay hơn tu làm chi, lên thiền viện một cái tâm ma đâu có được, không được, phải dứt khoát. Không nuôi dưỡng tâm ma, phải khai triển trí sáng suốt. Thì tâm mới mình, lúc đó cái phần đó là hỗ trợ cho thân xác này để tiến hóa, để đúng kịp trì. Thăng hoa mà không có trì trệ nữa. Sự cần thiết chúng ta phải làm hàng ngày. Trong ba ngày, niệm Phật la tu là tạo một cái lập trường cần thiết cho chính mình. Và dứt khoát, không phải chuyện đời tạm bỡ mà cứu tôi. Chuyện trường cứu là chuyện cứu tôi. Tôi phải làm chuyện cần thiết. Tôi niệm Phật, tôi la tu thiền, tôi làm chuyện cần thiết để giải cái sự trượt ô của chính tôi, để giải cái dâm tâm của chính tôi. Thì nó không có tạo dục mà làm cho trí tuệ tôi càng ngày càng mất đi. Tình dục nó tạo cho cái trí tuệ của người ngu sửng, không biết, hại thân mà không hay. Cho nên chúng ta phải cương quyết. Được cái pháp cũng như ta cũng được một tinh lành cứu thế, là thế gian khối óc ta và cơ tạng ta sẽ được yên ổn. Ta nắm đó mà đi, chứ không có nên giấy động. Rồi sau này về nhà cũng vậy, phải giữ cái tâm thức như vậy. Thế gian là tạm, thế gian đô thị giả, không có gì thiệt hết. Tất cả đều là giả, không có thật. Lời nói năng, cho nên mắt mũi tai miệng con người là giả. Liếc qua liếc lại cũng là giả, không có làm cái gì được hết. Chúng ta phải thức tâm, mà hướng thượng, cái duyên đó là cái duyên cao. Cái duyên đó là cái duyên hội tụ của huynh đệ tỷ muội, mà chúng ta hướng tâm về một cõi là mới kêu một hội tụ thành một ánh sáng từ bi, chung hợp hội nhập trong đại bi, sẵn cái cảnh sống hạnh phúc vô cùng. Ta tìm cái gì mà ta thiếu ta mới tìm, mà ta có thể giải quyết được cho chính ta. Ta phải giải quyết, không nên chờ người khác giải quyết. Chúng ta có may mắn có người đã hành đi trước và chính đã tự giải quyết được và nói lại cho chúng ta nghe. Chúng ta cũng bắt mũi tai miệng như người, mà tại sao chúng ta hành không được như người? Khổ thẳng quá đi, phải thực hành cho kỳ được. Hồn làm chủ thể xác, phải họ làm cho được, thì chính chắn lấy những lời chân lý chính chắn mà nghiêm trị thực hành. Cơ tạng không cho nó rối ren nữa, không vì một cái sự tình đời tạm bỡ mà gây cho chúng ta hỗn loạn tâm thức, khối thần kinh bất ổn. Từ trên đầu tới dưới chân, khối thần kinh vĩ đại của trời đất sắp đặt, các bạn thấy rất vĩ đại. Đâu đó điều hòa thì óc sang tâm minh, mà sợi thần kinh lộn xộn là thấy toàn thân bất yên. Các bạn ngồi thiền đó mà nó nhức mình một chút thì toàn thân bất yên rồi. Mà nó tìm ra nó có bao nhiêu, có một chút xíu thôi, một chút độc tố mà nó lẫn lộn bám trong cái thần kinh, nó có chút xíu mà cảm thấy nhức. Kẻ thì nhức đầu, người thì nhức lưng, mỗi tay, đó là độc tố. Mà chúng ta cương quyết dụng pháp vận hành thì nó mới chuyển chạy độc tố, nó đến được nó sẽ đi được. Nó vận hành cho kỳ được cái pháp đơn thường chuyển thì độc tố nó đi từ hơi thở và mồ hôi của chúng ta nó đi ra, đại tiện tiểu tiện. Cho nên cái phương pháp này là phương pháp thực tiễn và để trị tất cả căn bệnh của chính người, đưa hồn tiến hóa chứ không có bị kẹt. Mà nếu chúng ta nhầm lẫn pháp này là như những cái pháp khác, rồi lấy lý đạo này, lấy lý đạo này, lý đạo kia va viu vô là chỉ tạo hư không, không có tiếng. Chúng ta nhất quyết một đường đi như vậy thì mới tiếng. Thì tu cái pháp nào cũng phải nhất quyết một đường, chứ đừng có lẫn lộn cái này, cái kia, cái nọ là không có tiếng, không bao giờ tiếng. Ta học bài học một thứ thôi, học năm ba thứ vô lộn xộn làm sao nhớ được mà tiếng được. Cái này, cái tu này được khai thông tất cả hệ thống thần kinh trong cơ tạng. Mình là một y sĩ chính công, phải thực hành đứng đắn, mình là một ý sĩ tâm linh, rất là chuyện tầm thường. Các bạn giữ những cái khóa này học rồi, các bạn thấy bạn là một ý sĩ tự trị. Nếu các bạn dứt khoát, các bạn nghiệm được quá khứ nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện gia can bất ổn, bạn bè bất ổn, chính mình mà thôi, mình không dứt khoát, gây tai họa như vậy. Cho nên chúng ta người tu phải hướng thiện và không làm phiền khắp bất cứ ai. Tức tâm ra tu, đêm đêm ngày ngày nó tu luyện như vậy, kết quả nó sẽ có. Mà không dày công, không có làm gì được hết. Mặc cái áo, tất cả áo đẹp, duyên dáng, do sự dày công nghiên cứu của người đời, là cũng dụng khối óc mà tạo thành cái áo duyên dáng để chúng ta mặc. Mà chúng ta còn không chịu nhìn đó mà học. Một tình trời, nhiệt quan Phật là ánh sáng của mặt trời, là nhiệt quan Phật. Thanh nhẹ, thanh tịnh vô cùng, đưa ánh sáng cho khắp các nơi, làm cho hoa quả, sinh tươi, mà để cứu nhân độ thế. Những cái kinh vô tự đó chúng ta phải học, chúng ta nhìn thẳng ra học, ta có cái hạnh đó chưa? Chưa có hạnh đó thì cố gắng làm chính là như mặt trời, như mặt trăng, đem lại sự cứu khổ ban vui cho mặt đất. Chúng ta có một cái óc mà không chịu hướng thượng và không chịu làm những điều cần thiết cho chính mình thì chúng ta không có cơ hội cứu ai hết. Chỉ nói dốc rồi bị tình dục khỏi âm nó hút, cái là sa đọa. Nhiều người tu bất chánh là bị như vậy. Cương quyết phải có lập trường. Thì mình ở bất cứ trường hợp nào, động mình cũng tỉnh, yên, lo tù, không sao. Cho nên rồi đây các bạn sẽ được thử thách rất nhiều. Những người nào tu nói hay, nói khỏe, đưa vô chỗ động, mà loạn một cái là càng thấy yếu, càng lo ăn năn tu hơn. Hiện tại các bạn sung sướng được về cõi thanh tịnh này, mà còn nghĩ chuyện đời, va víu chuyện đời, tình tứ chuyện đời, là tự tạo khổ cho tâm thân. Tôi nói đây, các bạn sẽ ghi, rồi là nghe, rồi các bạn tưởng là cái đường lối các bạn đúng, các bạn cứ làm đi. Rồi sau này nghe cái tiếng nói, các bạn rơ rỉ. Tôi được may mắn nghe mà tôi không hành. Uống một kiếp người, chết còn khóc nước khóc nở nữa. Không phải chuyện tầm thường. Tôi nói đây là nghiêm nghị cảnh cáo cho tất cả những phần hồn còn mê trong cái hồn trận dâm dục, thì phải tự thức và giải quyết ngay bây giờ, không để sau này sẽ khổ tới nơi. Động loạn sẽ đến và không tránh khỏi, coi chừng nó.
Dạ, kính thưa thầy, có khi con nghe thầy nói muốn vượt khỏi cái tính dâm dục thì phải phát triển được tâm từ bi. Thì xin thầy giải thích làm sao mà phát triển được tâm từ bi.
Thành tâm trong lúc mình ngồi mình niệm Phật, muốn phát triển tâm từ bi là phải nhớ Phật và niệm Phật. Trong lúc mình niệm Phật trong bình tâm thanh thản, sau khi làm việc rồi mình ngồi trong cặp mình nhớ chuyện Phật mà niệm. Mình niệm thế rồi cái luồng điển dâm dục đó nó hướng thượng đi lên, nó dục tiến thiên đàng thay vì nó hướng về một nữ giới eo hẹp, tiến về cái cõi đại la thay vì eo hẹp, thì cái kia nó sẽ dứt. Cho nên người nhớ chân tu mà ngày đêm họ lo tu, tâm họ đâu có nghĩ chuyện là ăn thua với người thế gian. Không bao giờ nghĩ chuyện ăn thua với người thế gian. Nếu mà ăn thua với người thế gian, họ cũng cứ bạc chịu được. Chuyện không nó có, chuyện khó nó không, báo chí đăng họ thưa ra họ cũng kiếm được tiền. Cho nên mình phải hiểu làm sao họ không thưa, vì họ thấy cái cõi vô cùng, họ thấy cái cõi vô sanh bất diệt, cõi nào hơn, họ đi về cái cõi đó, thay vì cái cõi tranh chấp mà bất lợi ở về sau của phần hồn.
Dạ thưa thầy, con có một câu hỏi, con muốn hỏi với thầy, xin thầy giảng giải cho con. Hồi nãy con nghe thầy nói nếu mà lên đây tu thì phải dứt khoát chuyện trần tục. Con xin hỏi thầy là ví dụ như hai vợ chồng son trẻ sống với nhau, mà người chồng họ thấy niệm thanh thoát họ lên đây, họ mong điều của sự thanh thản của tâm hồn, rồi khi họ về nhà thì ví dụ như trong vấn đề mà vợ chồng thì nó sẽ xảy ra những cái chuyện mà vợ chồng ăn ngủ chung, lo con cái này nọ, mà con đọc quyển nói đời đạo song tu thì hai cái nó phải đi đôi. Như vậy nếu trường hợp mình lên đây là phải về nhà phải bỏ hết tất cả những cái chuyện gia đình hay
cái
sao?
Cái tâm mình dứt khoát cái chuyện gia đình qua lại đó là trời cho, cứ giữ bình thường mà tâm mình không có dấy động trong sự đó. Cũng vậy, cũng vợ con, cũng gia đình mà tâm tôi không có dấy động trong đó. Đừng để tâm mà dấy động và bị loạn, cái trí không có sáng. Thế chuyện đó mình là phục vụ thôi. Cái tâm mình phục vụ xong là thông. Còn tâm mình không biết cái nguyên lý của phục vụ là mình sai. Nhưng vợ chồng con cái cũng là tinh thần phục vụ tối đa, phục vụ và thương yêu. Đó là thanh tịnh. Còn khi mình chung trả với họ mà mình không biết phục vụ và thương yêu là tâm động. Người cha phải, người cha, người chồng phải giữ nghiêm luật tu học là tha thứ và thương yêu mới tận độ được gia can thiên hoa. Đã lỡ rồi phải thoát bằng một cái nguyên lý tha thứ và thương yêu nó mới xong.
Chúng ta là nghiêm túc,
không có hướng về sự loạn dâm nữa. Loạn dâm chỉ tai hại của một cuộc đời. Chúng ta không nên hướng về con đường loạn dâm. Loạn dâm là cái vốn sẵn của con người vừa lớn lên. Biết đời là hướng về con đường loạn dâm, ai cũng vậy. Mà ngày hôm nay chúng ta thoát đi con đường loạn dâm rồi, chúng ta sẽ tiến lên con đường thanh nhẹ và sáng suốt. Giữ khả năng mà mình đã hành cho chính mình và tiếp tục như vậy.
Bây giờ thưa thầy, câu thứ hai nữa là ở đây có một số các mầm non vô vi, và hồi chiều khi điện thoại thầy cũng nhắc tới một cái bản đạo Kinh Pháp về vấn đề dục, và đó cũng là vấn đề kẹt của rất là nhiều người. Con một lần trong một cái lúc chiêm bao đi tới được một cái cổng như là cổng chùa Tam Quang nào đó, thì ở bên trong nói rằng muốn đi qua khỏi cổng này thì phải chuồng chay tuyệt dục. Thì mà của bên cái pháp tu của mình, theo con thấy là anh Thiên Nghi, anh Tuấn ở bên Việt Nam có một cái cung băng video, cung băng cassette gửi qua về vấn đề tôn sư trọng đạo. Thì anh cũng có đề nghị rằng cái lúc đầu đó, cái pháp tu của mình đó là đời đạo sống vợ chồng. Nhưng mà đó là chỉ là cái giai đoạn đầu, và cái giai đoạn sau là có cái sự kỷ luật gay gắt và nghiêm khắc hơn. Thì trong dịp hôm nay xin thầy, các bạn đạo ở đây, người thì tu lâu, người thì tu mau, người thì đã nhiều năm, xin thầy cũng cho qua các cái từng lớp.
Cho nên những người tu, tại sao tôi tu vô vi? Tôi thấy tôi thích quá, tôi phải làm cho kỳ được. Tôi phải tu. Cái hướng tâm nó quan trọng. Tu để giải thoát. Thà tu để có một đời sung sướng hơn về vật chất. Vì trong lúc đó, mình có cái thỉnh nguyện trong nội tâm rồi, mình mới bước vào vô vi, thì cái dưới đó mà phát triển, thì đâu có còn dục nữa. Cũng như hồi đó tôi tu, vô sinh vô ông tư tu, nói về cảnh trên trời Phật, tôi nghĩ có người có khả năng đi được, tôi nhất định phải đi, và tôi cương quyết là tu ngày tu đêm, tôi cứ quên tu hết rồi tôi không dọn giường đi chỗ khác ngủ, chứ không có ngủ chung với bà Tám nữa. Lúc đó là chị em của bà Tám mới bày đủ chuyện, ai mà lấy chồng mà chồng không ngủ chung giường sao được. Thằng này nó điên rồi, nó phải tu vậy đó. Rồi bà mới nổi sùng đủ chuyện hết. ông coi chừng ông điên này cái nó có cơ hội cho bà mà phe ta đông nữa làm dữ lắm. Nhưng mà tôi nói như là ý chí là bất diệt, ý chí là vô cùng, sự cương quyết của tôi không ai có quyền thay đổi, đêm đêm giữ vậy thôi. Và đêm đêm tôi cũng ngủ yên lành, nó có đòi hỏi gì như hồi xưa đâu. Vì cái ý tôi muốn phát triển về tâm linh cho phần hồn. Cho nên các bạn mầm non trẻ muốn tu, chúng ta tại sao phải tu? Tu để cho phần hồn, tu cứu thoát phần hồn trong kỳ ba này khổ lắm. Nếu mà còn bám vào cái xác dục này là sẽ bị đọa. Chúng ta phải tự dứt khoát và đi lên. Thì con người nó tươi đẹp. Ta là cái linh khí của trời Phật. Cái linh khí không phải là tạo dâm dục tại trần. Cái nuôi dưỡng cái phần linh khí đó mà tiến hóa. Cho nên con người còn linh khí là chỉ làm lớn không làm nhỏ trong cõi tiền. Thiếu linh khí chết rồi chỉ là ma mà thôi. Cho nên lớn tuổi tu thì nó trễ. Tốt được như tuổi trẻ là vậy, linh khí dồi dào, mà nó tiệt dục để chi? Kết tinh thần xa lời, lúc đốt xác có nhiều hột lắm. Cho nên của báu ở tương lai vô cùng, làm việc lớn đâu phải làm việc nhỏ. Tuổi trẻ mà ý thức được cái đường lối tu học này, cương quyết giữ như vậy mà đi, không có phải bị thiếu dục mà khổ đâu. Thiếu dục mặt nó tươi, mà giữ được là mặt nó tươi, sung sướng, vượt nhiều tai nạn, linh khí dồi dào.
Kính thưa thầy, con thì con tu mà chồng con thì không có tu, nhưng mà con không biết làm thế nào. Con nói đây là con trước hết, con cũng xin lỗi chồng con. Con không biết, bởi vì con tu, chồng con thảo con có gì, cái lòng là đánh con.
Cái chuyện vợ chồng đâu có ai cấm. Mình đã lỡ lấy chồng rồi tại sao mình không phục vụ chồng? Mình kiếm mà, mình lựa mà, mình phải phục vụ chồng. Mới là có hạnh đức. Gia đạo phải có. Rồi nó mới có thiên đạo. Nó nói tôi bây giờ tôi biết vô gì, ông đi ra dê đi. Ông đi dê nè, nó giao chém anh cho dê đâu được. Tại bà rước tôi mà. Bà lấy tôi mà bỏ tôi đâu được. Phải không? Không có quốc ước được. Không có tạo những sự quốc ước cho người khác. Thì mình có chồng mình phải phục vụ chồng. Nó không ăn chua thì cuối cùng nó thua mình thôi. Không có sợ. Tâm mình là người tốt. Nó có đạo đức chứ. Đừng có làm chuyện thất đức. Chồng nó buồn là mình thất đức. Đối đãi với chồng tốt này cái nọ, con tốt là tạo hạnh đức dễ tu hơn. Thấy không? Nhân đạo con có thì thiên đạo con sẽ có. Không có phải quốc ức nữa.
Kính thưa thầy,
con thấy... Ta nói hết tấp hết chuyện, cha này hết tấp nhiều chuyện.
Dạ thưa con, hỏi cho tụi con này. Tại con thấy thầy thương tụi con. Thầy đi đâu thầy cũng nhắc. Mà thấy cái vấn đề quan trọng nhất đó, thầy hay thường nhắc tụi con là chuyện tình dục. Vậy thưa con xin hỏi một câu về tình dục. Người ta nói tuyệt dục đó, thì là mình làm trái luật trời, tại vì ông trời sanh ra đàn ông đàn bà để cho sanh con để cháu nối dòng nối dõi. Thì mình tuyệt dục, người ta nói con là con đi sái luật trời.
Cái đó là đối với đời. Đối với đạo là mình mở một lớp khác rồi, tự động nó tuyệt dục. Nó mới được đi xa và đi cao. Chứ còn muốn đi xa mà đi cao, mà hướng về con đường dục, nó mở hai con đường một lượt làm sao đi được. Con đường hướng về cõi âm, còn con đường hướng về thiên cảnh, hai con đường không có thêm một lực. Đường nào một đường thôi. Tâm nguyện mình ngày nào sẽ triệt lục, thì tự nhiên óc nó sẽ bừng sáng. Tới lúc đó hết rồi. Nó đi tới hết cái hành sự của thế gian là mình đi về đạo luôn. Còn cái chuyện vợ chồng cưới người ta mà bỏ người ta không được. Cái sự ân ái vợ chồng nó phải có. Nhưng mà cái tâm tu của mình phải có đường hướng rõ rệt. Rồi một ngày nào nó dứt khoát à. Mà không có mít lầm nữa, vợ bắt đầu sức khỏe cho nhau.
Dạ thưa, tức là ví dụ như con tuyệt dục thì vợ con như vậy có tội nghiệp vợ con này.
Con sao con chắc gì con tuyệt dục đâu, con nói cái miệng tuyệt dục không phải miệng.
Con nói ví dụ rồi đó này, con nói
ví dụ. Không có ví dụ, con nói cứ thực hành đi, vợ chồng cưới thì vợ chồng, rồi cái lúc mà nó tuyệt dục là tự động. Mới thấy là bên trên nó khai sáng và hỗ trợ cho gia can. Nói lúc đó nói vợ con nghe, vợ con không có phiền con nữa. Và khuyến khích con tuyệt dục, bảo tồn sức khỏe cho nhau.
Thầy con muốn hỏi thầy tại sao con dâm quá vậy?
Dâm là mình, con người nào có thể xác là phải có sự dâm. Có tham dâm mới thích làm người. Không tham dâm không ai thích làm người. Nhưng mà chúng ta thích giác được cái hậu quả của sự tham dâm là đem sự tai hại, khối óc và thể xác. Thích tâm mà tự cải sửa. Chứ còn vốn của con người là đều tham dâm. Không có tham dâm ai mà làm việc gì đâu. Nhờ cái bản chất tham dâm nó mới là cất nhà, cất cửa, làm đủ chuyện ở thế gian. Chịu đi làm công, sáng tác chuyện này sáng nọ. Nhưng mà ta hiểu được hậu quả nó không đi đến đâu thì chúng ta mới tu. Tu là cố gắng dẹp sự tham dâm của chúng ta. Muốn dẹp sự tham dâm, tại sao tôi tham dâm? Tôi phải hiểu tại sao tôi tham dâm. Vì nó trượt đi xuống nhiều hơn là đi lên. Thì bây giờ tôi phải có cái pháp giải cho nó đi lên nhiều hơn là đi xuống. Thì cái tham dâm nó sẽ giảm bớt. Mà mình phải hành. Mình tin cái khả năng mình có thể làm được. Mình dọn lên thay vì mình trụ tại cõi dưới. Nó chỉ hướng chỗ cõi âm mà thôi. Nó khuyến khích chuyển âm. Rốt cuộc phá cái cõi âm. Dương linh khí mình mất. Mất linh khí làm sao có cơ hội về trời. Sửa lại trật tự có pháp, làm pháp luôn thường chuyển. Giờ nay giờ chút, mai giờ chút nó đi lên. Nó dương tinh quá nhiều chừng nào thì cái dâm nó sẽ bớt. Còn nó âm khí quá chừng nào thì dâm nhiều chỉ gia tăng thôi. Rồi nó biện hộ chuyện của nó. Tham dâm thét trở nên độc ác. Chứ mình không cứu mình là người độc ác. Mà biết cứu mình là không phải là người độc ác. Sát trời cho tinh vi tốt đẹp, cơ sở tốt. Mà quỷ hoại, đó là mình người ác, không có người thiện. Bây giờ mình có pháp sửa cho nó đi lên thay vì đi xuống. Cũng đi mà đi lên thay vì đi xuống. Người đời là phải đi xuống. Ai cũng tham dâm hết. Tiền, tình, duyên, nghiệp, người nào cũng là tấm con dấu đó trên trước trán hết. Tiền, tình, duyên, nghiệp. Tu rồi nó giải ra. Nó thành tuệ giác. Sáng suốt, minh mẫn, biết cái hậu quả của sự việc. Không có làm những chuyện không cần thiết nữa, và làm chuyện cần thiết. Phải hành, không có lý luận nào mà có thể cứu vãn cái tình thế đó được. Chỉ hành mới cứu vãn được. Ông Phật trước kia cũng dâm, ông Phật Thích Ca trước kia cũng dâm, ông dâm sao ông cứ dở. À, ông dâm dục như người thường, mà ông thích giác rồi mới sửa.
Con thấy con có vẻ dâm hơn một Phật nữa.
Không phải. Cũng vậy chứ con không có hơn đâu. Cái xác con giới hạn mà. Con làm gì hơn được. Cũng bao nhiêu con chuyện đó. Mà con cố gắng. Con tranh thủ thời gian. Cải tiến nội bộ lại. Nó hết. Phải hành. Chứ không có nói gì. Không có nói con đơn gì hết. Hành là nó dẹp. Cái hồi dẹp là con sung sướng lắm. À, lúc đó tự động không có bao giờ mà ngủ gần đường bà được, ngủ gần đường bà là tay ngứa đó, không chịu được, không cái trượt cái đối phương. Mình được thanh rồi không có gần đường bà được, gần đường ngứa mình ngứa mấy không chịu được. kiếm trong xó chỗ nào nằm ngủ chứ không có gần bà được. Thì nhờ cái pháp luân thường chuyển nó đổi cái cycle đi lên thay vì đi xuống.
Hôm nay con lên đây cũng có mục đích là thành Phật cho kính xin Thầy minh giảng. Theo con nghĩ thì tất cả những từ trước đến nay thì những cái vấn đề mà tu tập cũng như là các Phật tổ, các lời của Thầy đã giảng dạy dạy, tức là nói về tinh khí thần của người á, có ba cái tinh khí thần đó, nó mới đưa lên để trụ hà quang, mình mới được thông sát cái bộ đầu được đó. Mà còn về vấn đề dâm dục, tức là vấn đề đó căn bản của người tu, tức là phải dứt khoát. Thì con thưa Thầy, con đã dứt khoát được cái về dâm dục, về thể xác. Nhưng trong cái vấn đề mà cái hồn nó vẫn còn dâm dục, thưa Thầy, như vậy phải làm cách nào? Cái hồn mình trong khi mình ngủ, mình mơ, trong cái giấc mơ của mình, mình thấy mình đi lại với một người đó cũng xuất tinh ra vậy. Như vậy mình có tội không thưa Thầy? Mình có tội đối với phần hồn không?
Cái đó là mình làm pháp cho đứng đắn. Cái pháp luân thường chuyển cho đứng đắn là nó không có đâu.
Dạ.
Cái pháp luân thường chuyển không có đứng đắn.
Dạ.
Không có đầy đủ. Anh làm đầy đủ á, thì cái luồng điển nó chạy, không có chạy.
Dạ.
Chỉ đi ngang và dâm dục.
Dạ. À, con cũng trình bày là cái vấn đề dục về thể xác thì con không có rồi. Nhưng mà vấn đề dục về cái phần hồn á, phần linh tánh á, như vậy con vẫn xuống địa ngục, vẫn bị tội á.
Vẫn bị tội chứ.
Dạ, theo con nghĩ như vậy thành con.
Thì bây giờ mình dứt khoát là pháp luân thường chuyển cho đứng đắn. Pháp
dạ.
luân thường chuyển cũng như mở đường
dạ.
đi lên trên.
Kính thưa Thầy, về vấn đề tu tập á, vấn đề tu tập tức là nghe con người muốn giải thoát toàn diện, tức là phải dứt khoát cái vấn đề thất tình lục dục.
Dạ. Tình lục dục.
Dạ, cái điều đó là con cũng hiểu, nhưng mà con, theo con á, là con còn dục cái vấn đề về cái linh hồn là con thấy con.
Đã làm pháp luân nhiều chừng nào là anh sẽ thấy cái hiệu quả của pháp luân thường
chuyển. Dạ. Như vậy con
cố gắng làm để khuyên những người kế tiếp. Dạ.
Như vậy thì con cũng mãn
nguyện. Trẻ hay dục
là thầy giảng vậy, con cũng mãn nguyện. Con còn phạm cái tội đó, lối cái ngủ ban đêm trong cái một giấc mơ nào thấy đi lại với một cô gái đó cũng là tình tứ rồi tự nhiên cũng xuất tinh ra như vậy.
Cái đó là đúng ngày đúng giờ gặp cô vía cô làm việc thì chứ không phải cô gái nào ở ngoài.
Dạ.
Rồi sau này cố gắng anh làm pháp luân đường diễn rồi anh gặp lại rõ ràng.
Dạ, như vậy bạch thầy
rồi ta khóc thương, ta nói chuyện mấy trăm năm vậy.
Dạ, như vậy là bạch thầy cái vía của mình
á, vía của vậy. Mình dạ. đúng ngày đúng giờ nó làm.
Dạ.
Thì nó không có bệnh gì rồi sáng mơ vậy coi mặt tươi lắm.
Dạ.
Thấy người nó vui ra.
Thưa thầy, con có cái ý này muốn giúp con bạch đạo, nhưng mà con sợ học bài. Nên nếu mà nói như thầy giúp cho con, thường thì con hay để ý con nghe các bạn đạo nam cũng như nữ thì hay bị trở ngại về vấn đề dục, nhưng mà theo cái con cũng được lấy từ cái kinh nghiệm từ lúc ở Việt Nam với lại nghe thử một nhiều số bạn bè là nếu mà nam cũng như nữ thì nếu mà dùng cái salason thế mà đem giả ra cho nó nát hay xay cho nó nát rồi mà vắt lấy cái nước bỏ lên cái đường để vào tủ lạnh. Như lúc mà đi ngủ thở thiền xong rồi hết lúc mà đi ngủ mang theo tới cái giường để ở đó nằm lăng quang lại chút xíu xong rồi mới bắt đầu uống. Thì là nếu mà uống cái đó thì sẽ thấy nó dùng. Cái đó nó chữa bệnh phổi rất là tốt, tại vì hồi xưa con bị nám phổi mà hô ra máu. Xong cái con chích thuốc lâu quá, cái gặp của một cái bác đó, bác là công tử Cần Thơ. Bác cũng ăn chơi nhiều quá, cái bác bị bác làm chung sở, bác chỉ cho con về con là con uống cái đó, cái tự nhiên nó mát hẳn là cái bệnh phổi con nó đi. Mà tất cả vấn đề dục thì nó cũng không hết trơn. Có một lần bạn bè con nó nói ông xã nó rất mạnh về cái người đó, nó khó chịu quá, con chỉ nó về nó làm vậy thì ông sẵn nó khang xuống liền. Thật ra con mới thấy cái đó nó hiệu nghiệm. Nếu mà nói bên ngoài thì không nghe, nhưng mà trong bạn đạo tu con thấy là trở ngại đó rất nhiều. Bây giờ con nói ra đây để giúp đỡ bạn đạo về cái thử đàn ông cũng như đàn bà, thì cái đó nó mới giúp được cho chữa được nhiều cái bệnh về phong, về tình ái rồi rất là nhiều. Thì nếu mà con xin thầy giúp mình sao con học được.
Cái đó canxium.
Dạ. Thì rất là hiệu nghiệm chứ.
Là canxium.
Chính con đã chữa xong cái bệnh phổi chỉ trong vòng mấy tháng thôi, nhưng mà các bạn phải uống đều. Như vậy thì nó sẽ tham, nhất là mấy bạn hay nghĩ gì nếu mà có về uống thử một hai bữa sẽ thấy có kết quả đó.
Dạ lấy nước. Chưng với đường về.
Dạ không, chưng bỏ tí đường thì dễ uống thôi chứ nó khó uống lắm. Rồi xong rồi để tủ lạnh cho nó mát. Không có tủ lạnh thì để xuyên cho nó mát rồi cứ đi thiền thở rồi xong sắp đi ngủ mang tới giường. Nếu mà có đau phổi á, thì là nằm trải ra chút, lăn qua lăn lại một chút xíu. Xong rồi mới bắt đầu lăn qua uống. Ngủ. Ngày hôm sau người mà nó sẽ mát mẻ dễ sợ, yêu ngay cả trời mà nắng nóng lúc nào mà nó ở trên người mà lúc nào nó cũng mát lắm.
Nó rất tốt cho phổi.
Rất là tốt cho phổi mà nó cũng chữa được cả nghe kia. Nhưng mà con sợ tại vì các bạn nói bao giờ mình đứng ra nói những cái đó.
Mình có thực hành, mình cứ việc nói.
Nhưng mà có cái đó là kết quả chính con đã chữa được cái bệnh phổi và cái dục nó sẽ rất... Nó làm cho nó im lặng rất là tốt. Mình đi giúp đỡ cho các bạn nam cũng như nữ. Để có tu thì mới sợ cái đó, chứ còn người ngoài thì không dám nói.
Ăn không có tốt.
Ăn không có tốt, chỉ có uống mà uống lúc đi ngủ. Say và bắt lấy nước thôi. Mà uống lúc đi ngủ, chứ còn uống lúc bình thường cũng không tốt. Ly vậy. Nếu mà ai bị đau phổi nặng á, thì là uống nửa ly thôi, rồi nửa đêm ngủ lăn ngủ á, nửa đêm quay qua uống nửa ly nữa, tại vì nó trải qua cái phổi, nó chữa cái bệnh phổi. Đó là tôi đã làm như vậy. Anh cứ về anh thử thì là tôi nói xong rồi, anh cứ về anh thử, nếu có kết quả thì anh chỉ cho bạn bè tiếp tục, còn không có kết quả thì quên nó đi.
Thầy có con thú tôi còn nghi lắm. Sao mà đang nói gì dục mà là bổ về phổi thì nó không biết làm sao đó.
Không phải đâu biết cái chất của nó là sao, mà chỉ là người thực hành gặt hái được kết quả thì chúng ta phải thử. Chúng ta không thử không có hại gì. Cholesterol
ăn cái vẹn uống nó rất là bổ phổi, nhưng mà nó chữa bệnh phổi, mà nó đồng thời nó cả chữa cả các bệnh mà như là giang mai hay bệnh dục bệnh gì ở dưới đó,
dâm
dục gì ở đó, nó chữa được nhiều lắm. Mấy người mà có bệnh đàn ông đi chơi và bị bệnh rồi nó uống cái đó không cần giữ thuốc nó uống hết cái đó. Tại vì cái bác kia, bác là công tử Cần Thơ, bác ăn chơi cả đời, bác nhưng bác già bác chẳng có cái gì hết, bác chạy chỉ có cái tô thuốc đó thôi.
Cái đó phí lắm chứ.
Bác chỉ có tô thuốc thôi, bác chỉ thôi, mà tôi có duyên thì tôi gặp.
Thầy, như vậy bữa cái giữ có đồ ăn với ý của mình nó liên hệ làm sao?
Đồ ăn là thuốc mà ăn chỏi là nó biến thành độc tố, thứ nào thứ nấy cho rõ rệt thì nó không bị, mà ăn lu bu, ăn cho đã cho no, cuối cùng nó là biến thể nó là thành độc tố. Nhiều người ăn đường nhiều cái nhất mình là vậy, ăn uống mất trật tự, cũng khó ngủ, tăng dục.
Anh về anh chưa thử như vậy, mà anh thử cái khi mà anh đi ngủ, anh thấy say sẵn lúc anh đi ngủ thì anh...
Đó là có bị cứu tinh rồi đó.
Nhưng may thì là nhờ, mà không may thì bỏ đi, không có gì đâu mà.
Cái đó không có hại, cái đó tốt lắm, cái xong tốt lắm.
Xin chị nói rõ là mình có cần pha thêm nước không, cứ y nguyên.
Và nó mới xảy ra thành duy, thành chuối.
Tụi mình thấy cái cấu trúc của siêu nhiên rất tinh minh, chế tạo thứ ra đầy đủ, đủ nguyên lý thanh tịnh để điều khiển. Nếu tôi động một chút, không bao giờ tôi điều khiển được tôi. Nói cái dục tính của các bạn thôi. Dục tính của các bạn mà các bạn thiếu thanh tịnh là nó điều khiển các bạn, chứ các bạn điều khiển nó không nổi. Các bạn thấy chưa? Cái cơ cấu tinh vi hằng ngày hằng giờ nó đang điều khiển. Phần thanh quan chuyển rồi, các bạn thấy cái dục tính các bạn nó cường lên, rồi các bạn không biết lưu giữ nó chỗ nào. Cho nên này chúng ta có cái pháp co lưỡi răng cài răng niệm Phật ngay trong tim bồ đạo, là nuôi dưỡng cái phần đó để thăng hoa đi lên. Chỗ đó mới là chỗ có cái chỗ chứa tới vô cùng và rộng là lớn rộng. Mà chúng ta không biết sử dụng, chúng ta cứ đem vào sự eo hẹp là tạo sự tiêu hao suy đồi. Cho nên tuổi trẻ không hiểu nguyên lý đó, rồi đâm ra, tu nửa chừng rồi thủ dâm, rồi yếu người, rồi mặt mày xanh xao, rồi đối thừa cho pháp. Vì cái tâm dục là một cái chìa khóa để khai triển đời lãnh đạo mà không biết sử dụng. Khi không biết sử dụng là bị chặt vào một chỗ, rồi biện ra một cái lý thuyết hợp lý, chính đó là đúng, đó là hay, rồi đòi hỏi cái đó càng ngày càng suy rồi. Cho nên hiện tại xã hội cũng sanh những cái bệnh nan y như bệnh AIDS cũng vậy, qua dâm dục, qua bài, qua tiêu hao, thì càng ngày sinh lực không còn nữa. Chúng ta phải thấy rõ được. Nhiệm vụ đó ai? Nhiệm vụ đó của vị bác sĩ không? Nhiệm vụ của chính bạn. Bạn giữ cơ cấu, bạn giữ một công xưởng, mà bạn không hiểu cái an ninh của công xưởng, và không hiểu trật tự của công xưởng, thì tự nhiên công xưởng phải sụp đổ. Cái tiêu thân thiên địa này phải bị tiêu mất.
Rồi câu hỏi thứ ba nói về tình dục. Thú có thú dục, người có nhân dục, thánh thần, tiên Phật có thiên dục. Vậy con ma, con quỷ có dục không? Nếu có thì thuộc loại dục nào?
Có chứ, con ma, con quỷ cũng có dục tánh, cường dâm, ác bá mà. Ma quỷ là cường dâm, ác bá, nó dữ lắm. Nó có thể nhập vô trong xác người ta mà nó lấy luôn, thì lấy cho tới chết luôn, không bao giờ nó thả. Chính ở Việt Nam mình có một bạn đạo cũng vậy, cũng bị nó lấy. Mà ông già đó chỉ có một đứa con trai thôi. Nhưng mà tôi nói không nên để ở trong nhà đó. Nếu mà cho cậu này ở nhà đó, đó thì cậu sẽ bị nó hiếp dâm tới chết. Nhưng mà ông già không tin. Ông già nói là nhà tôi tối nào cũng niệm Phật, vợ chồng tôi thành tâm niệm Phật, không có ma quỷ. Ông Tâm nói vậy. Thì chúng tôi đem lên thiền đường Hồ Văn Em. Khi nó lên thiền đường Hồ Văn Em ngủ thì không thấy ai. Ai tới hiếp dâm không ai phá hết. Còn đem về nhà thì mỗi đêm mỗi cái cô đó, mỗi đêm mỗi tới. Nhưng mà ông già cũng không tin. Ông già lên cãi tôi, nói là nhất định tôi phải đem nó về nhà. Tôi nói cái, bởi vì cái lòng tình thương của tôi muốn giúp đỡ, tôi đem lên thiền đường ở thôi. Còn bác không thích, bác cứ đem nó về. Rồi bác kiểm chứng lại với con bác. Nếu đem về liên tục một tuần lễ thì bỏ mạng. Tôi nói trước tất cả mọi người. Thì đúng vậy, đem về một tuần lễ là chết. Tội nghiệp, chú đã trẻ lắm, dễ thương lắm. Tên là Phụng, dễ thương. Nhưng mà không cứu được vì cái đức tin của ông cụ đó cũng đáng, cũng xứng đáng như là ông tưởng Phật và ông thờ Phật chứ ông không có thờ ma. Cương quyết như vậy, nhà ông không có ma. Mà tôi đã nói mấy lần rồi, nhà ông có bùa trong tủ đó, ông vô lục thấy không? Lấy bùa đem ra. Mà cũng không tin nữa. Tôi nói bây giờ nhà tôi là chỉ niệm kinh Phật, không bao giờ có ma lai vãng. Ông Tám nói vậy, tôi nói vậy đó thôi. Thì thôi, về đi một tuần sáu chết đó. Nó hiếp từ càng ngày càng xanh xa. Còn cái dục tánh của con người, nhân đạo có dục tánh, bình thường giữa vợ chồng thì không có cái gì nguy hại hết. Vợ chồng đâu có phải đêm nào phải giao cấu đâu, không. Ban đầu mới cưới nhau thì có, thì còn thông thường gia đình một tháng người ta 3-4 lần đâu có tội gì. Cái đó là nhân đạo. Đó, cái dục tính của nhân đạo, cho nên chúng ta mới có người làm việc nhà này kia nọ, có cái khám để giam hãm phần hồn, những phần hồn luân hồi có chỗ ở để tiếp tục học đạo tiến hóa đi lên. Đó, còn cái tiên giới có cái dục tính của người ta là siêu thừa về văn thư, về văn chương, siêu việt, cởi mở, sự giao cảm tinh tấn. Không phải giao cảm ô trượt như thế gian.
giao cảm ô trượt ở thế gian càng ngày càng xấu đi, mặt mày không có tươi. Còn đi tới tiên giới, sự giao cảm đó người ta tươi tắn, không có gì hết, bổ túc cho nhau để tiến hóa. Đó, thành ra người ta tưởng là người ta đã đi rồi, ta đầy đủ cái tinh chất. À, cho nên người thế gian thì nếu mà lấy cái đó làm món quà quý, nhiều người đã có vợ rồi, nhân đạo không lo giữ, lo đi chơi ở bên ngoài, phải hại thân mình không? Đi rủ bè bạn, kêu đĩ điếm, xài phí chơi, đó là quỷ thân, cái dục bất chánh. Còn cái nhân đạo của gia can đâu có cái gì hại đâu. Lúc nào nó cũng điều hòa trong cái gia can. Vợ chồng nói vậy chứ vừa vừa chứ người ta đâu có làm quá đâu, không có quá. Ta biết thương nhau, kính trọng lẫn nhau, không có cái gì quá. Cho nên cái dục thế gian nó có nhân đạo, còn dục của thiên thánh nó khác. Nó là bổ túc cho nhau để tiến hóa. Còn Phật thì không có cái đó. Phật đó nó phi nhất rồi, hai cái hợp nhất, không có cái gì đó nữa.
Câu tiếp về vấn đề tình dục, nếu mà có dục giữa con người và con ma như vậy, có bị thắc mắc thì bằng cách nào?
Bằng cách nào rõ ràng. Cái người mà dục với con ma rõ ràng, âu yếm, nhớ nhau ghê lắm. Cả ngày trò chuyện với nhau, hai người ngồi đó cứ nói chuyện với nhau. Thân mật lắm, tình tứ lắm, cũng như người thế gian. Mà nếu cha mẹ biết cách làm, phải làm cái lễ cưới cho nhau, thì nó mới gian ra. Nó không sợ mất vợ nó, hay là không sợ mất chồng nó. Làm cái lễ cưới, mà nếu con quỷ mà lấy rồi thôi, thì chỉ có lập mặt trận đánh thôi. Đó là thầy bùa thầy pháp cho cao cường mới làm nổi. Còn tầm thường đánh nó không ra. Nó chỉ gạt thôi, rồi nó trở đồng loại. Cho nên con người nào mà bị có duyên với con quỷ đó, thì nó cũng có nhiều kiếp rồi, ngày nay nó mới nhập được. Cái duyên đến và giờ nó không lấy nhau được, bây giờ nhất quyết kỳ này nó phải lấy cho kỳ được. Đó. Rồi có người hung ác, hại người, bây giờ uất ức quá. Người ta chết, ta thân phận con gái mà ta chết xuống đó, người ta đầu thưa dinh dương, nhất định phải bắt anh đó xuống đối chiếu về cái tội. Cái tội anh làm cho tôi, hại tôi như thế nào. Thì lúc đó người dinh dương phải chịu xuống thì cho nhập. Cho cái lĩnh, cái hồn đó nhập vô trong cái xác đó, cư ngụ trong cái xác đó. Phải sống với nó, từ lúc nó chết xuống này xử luôn, hai người xử một lúc. Đó là cái duyên nghiệp giữa cái cõi âm và dương. Cái đó là thường có trong cái giới người Trung Hoa là thường có. Cho nên nhiều khi xảy ra những vụ đó, người ta xin làm một lễ cưới. Cũng như con gái thì đàn trai là con gà trống đại diện, cũng bịt khăn đỏ đồ này kia kia nọ, tới cúng lại giữa bàn thờ ông bà, thế thì cô đó hết bệnh, không bị mộng mị nữa. Bằng lòng cứ gả cũng làm cái giường đàng hoàng cũng như vợ chồng vậy. Thì để con gà đó ôm ấp một bên, chỉ qua một đêm rồi qua bữa sau là êm hết, gia đình nó không có cái gì lộn xộn. Rồi sau này nghĩa là muốn xin lấy chồng phải xin phép anh đó mới được. Những cái chuyện đó ở chợ lớn thì cái đó thường. Đi tất cả bác sĩ không trị được, nhưng mà về chỉ cúng có con gà là cô đó lành mạnh vui vẻ, không có cái gì lộn xộn hết. Cái chuyện đó có nhiều lắm rồi, không phải mới đây.
Cái gì cản trở chúng ta trong sự hành thiền, dù cho mình muốn hành thiền?
Bởi vì con người là tham dâm, cản trở tất cả mọi sự việc. Cho nên phải luyện cái tánh dẹp tham dâm thì dễ tu hơn. Mà nung nấu trong sự tham dâm là nó lôi cuốn, nó kéo mình xuống và không có cho phát triển đi lên. Trong cái nguyên ý tham dâm mà thôi.
Tham dâm và tham dục khác nhau như thế nào?
Có dâm mới có dục. Có dâm mới có dục. Có dục mới có giải. Cho nên có dâm mới có dục mới có giải. Cho nên chúng ta tu
trước hết dẹp cái tham. Không tham thì không có dâm, và không dâm thì không có dục. Không có dục thì chúng ta đâu cần giải mà mang nợ thế gian.
Theo chúng ta biến mặn thành cây, mà biến cây thành điển. Nó có trực độ như vậy. Từ lớp mà biến mặn thành cây, mà biến cây thành điển. Thế người ăn chay thì ban đầu thấy làm pháp luân thường chuyển, nó càng ngày càng nhẹ, thấy nó mở trí nhẹ, thấy bộ đầu nó rút nhanh hơn, còn ăn mặn nó không. Đừng ngồi thiền, đừng làm pháp luân thường chuyển, nó đòi dục. Có tất cả đều có. Nó trượt quá, cái lúc đó cái khí mình không được mạnh, chuyển là không thông. Cho nên khi mới tu phải ăn chay làm cho nó thông rồi, lúc đó các bạn ăn mặn rồi, các bạn đúng sức, giải lắm. Thì nó không có kích động các bạn nữa. Cái sức mạnh nó trụ, cái nóng nó trụ, nó thành dục. Và chúng ta giải cái nóng, nó đâu biết cái dục là cái gì.